là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận kết quả thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái trong những năm qua. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 đã diễn ra tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Dự lễ trao giải có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Lương Cường, các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban bộ ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị tổ chức và tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Qua hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh thành phố trong cả nước, với số lượng tác phẩm kỷ lục, với trên 468.000 tác phẩm dự thi, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2023. Tại lễ trao giải, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái là một trong 20 tập thể xuất sắc được ban tổ chức trao giải tập thể xuất sắc nhất cả nước. Tỉnh Yên Bái đã có 3 tác phẩm đoạt giải, trong đó có một giải B của nhà báo Bích Thu Viết Công Phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, 2 giải khuyến khích của nhà báo Hải Hoàng Phòng Tiếng Dân tộc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và tác giả Tuấn Phong Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Đây là lần thứ 2 Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đạt giải tập thể xuất sắc nhất. Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị và là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân là yếu tố then chốt. Thay mặt ban tổ chức, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tổng kết cuộc thi và phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5 năm 2025.
10 tháng năm 2024, thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng doanh số cho vay trên 1.203 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho 394.234 đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số. Với tổng số tiền trên 377 tỷ đồng, chi trả trợ cấp tiền điện cho trên 22.000 hộ nghèo với tổng kinh phí 7,2 tỷ đồng, hỗ trợ 230.234 lượt học sinh với kinh phí thực hiện trên 233 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền được miễn giá trị khoảng 50 tỷ đồng, hỗ trợ trên 31.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng với tổng kinh phí trên 167 tỷ đồng, đào tạo nghề cho 2.277 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, đã giải quyết việc làm cho 2.967 người, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 875 người.
Từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch xanh, Yên Bái đã xây dựng mở rộng được trên 50 tour du lịch phục vụ du khách, trong đó có 5 tour phục vụ khách quốc tế. Một số tour tiêu biểu như kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa núi rừng Tây Bắc thành phố Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lư Tràm, Suối Giàng, thân khỏe tâm an thành phố Yên Bái, Đền Đông Quương, Phong Dụ Thượng, Văn Yên, cưỡi sống lưng rồng Bạo Chúa và khám phá rừng rêu bí ẩn Hà Nội Trạm Tấu, Tà Xùa, tour du lịch Thành Thơ Yên Bái, Hà Nội Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu. Ngoài ra, Yên Bái cũng triển khai liên kết xây dựng các tour tuyến phục vụ khách liên kết giữa các địa phương ngoài tỉnh với các địa phương của tỉnh, kết nối với các công ty lữ hành ngoài tỉnh và quốc tế đến khảo sát, khai thác thị trường du lịch tại địa phương. Việc hình thành mở rộng các tour tuyến du lịch sẽ góp phần quan trọng tạo thành những mắt xích bền chặt để Yên Bái tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới.
10 tháng năm 2024, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã đón gần 48.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm, trong đó 297 khách quốc tế. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đang trưng bày 25.158 hiện vật. Trong những ngày trung tuần tháng 9, các cán bộ Bảo tàng tỉnh Yên Bái tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm nhiều mẫu vật thực vật và động vật hóa thạch tại thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Đây là những hóa thạch thuộc hệ tầng cổ phúc. Những mẫu vật này rất quan trọng, góp phần làm phong phú hơn kho sưu tập hiện vật của Bảo tàng Yên Bái. Tới đây, những mẫu vật này sẽ được Bảo tàng tỉnh Yên Bái nghiên cứu, trưng bày, sẽ giúp người xem tận mắt nhìn thấy dấu vết của sự sống cách đây hàng trăm triệu năm và là những minh chứng cho sự tiến hóa và thay đổi của trái đất.
Công tác tập hợp, thu hút hội viên tham gia hoạt động hội được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội. Để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng phụ nữ, các cơ sở hội đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình câu lạc bộ để hội viên phụ nữ có cơ hội trải nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau với những nội dung như câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ cùng chia sẻ, gia đình bền vững. Cùng với đó là mô hình thu hút phụ nữ vùng giáo, phụ nữ cao tuổi, xây dựng hội viên nòng cốt. Nhờ thế, tỷ lệ thu hút hội viên phụ nữ của Yên Bình đạt trên 87%. Số lượng hội viên tăng đồng nghĩa với việc nhiều hoạt động phong trào của hội được lan tỏa rộng khắp và đi vào chiều sâu, góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Xây dựng nhà trường an toàn về an ninh trật tự nhằm tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh, đảm bảo các hoạt động dạy và học, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Những năm học qua, các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đã phối hợp tổ chức nhiều buổi giáo dục truyền thống, giao lưu văn nghệ, thể thao, thu hút các hội viên, đoàn viên tích cực học tập, tìm hiểu về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 100% cán bộ, giáo viên và học sinh được ký cam kết đảm bảo an ninh học đường. Toàn thành phố duy trì hiệu quả mô hình cổng trường an toàn, hoạt động của đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích, hòm thư cách én báo tin, hòm thư giúp bạn. Các trường cũng kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn nảy sinh, không để các vụ việc phức tạp xảy ra. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Hôm nay 21 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 khai mạc tại Hà Nội dự kiến kéo dài tới 30 tháng 11 năm 2024 với 29,5 ngày làm việc. Hàng loạt nội dung quan trọng từ nội dung cụ thể thực tiễn đến những vấn đề chiến lược đang và sẽ đặt lên bàn nghị sự, nhất là trong bối cảnh chỉ còn hơn một năm để nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng hướng đến những mục tiêu chỉ tiêu xa hơn và cao hơn trong tương lai, thông tin trên báo VOV số ra hôm nay. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 được tổ chức ngay sau sự thành công rất tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 10 khóa 13. Đáng chú ý, tinh thần của Hội nghị Trung ương 10 là nhìn lại thời gian qua, xác định năm 2025 tập trung bứt phá để phấn đấu, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội 13, tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ để bước vào năm 2026. Đại hội 14 của Đảng đưa nước ta bước vào một giai đoạn mới, một kỷ nguyên phát triển của dân tộc Việt Nam như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ. 40 năm qua, thế giới tăng trưởng 200 lần. Việt Nam thời gian qua tăng trưởng tốt nhưng vẫn cần phải có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để mình bứt phá trong thời gian tới, đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới. Sáng nay 21 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng trong khi Quốc hội sẽ thảo luận quyết định nhiều vấn đề lập pháp và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo tiền đề bứt phá để đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Kỳ họp thứ 8 cũng đánh dấu bước cụ thể hóa đầu tiên đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam với việc Quốc hội cho ý kiến vào chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, là kỳ họp có khối lượng lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và xem xét cho ý kiến 13 dự án luật khác. Các cử tri kỳ vọng các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp sẽ bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Doanh nghiệp góp phần đồng bộ hệ thống pháp luật, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Gần 25 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cam kết vào Việt Nam từ đầu năm đến nay, trong đó có khoảng 14 tỷ đô la được giải ngân, cho thấy những tín hiệu lạc quan về triển vọng phục hồi của dòng vốn ngoại, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Theo chuyên gia kinh tế trưởng khối nghiên cứu kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam nên giữ vững sự cởi mở với đầu tư nước ngoài để tiếp tục nổi bật hơn so với các nước. Việc Việt Nam tham gia tích cực vào các thỏa thuận thương mại tự do giúp mang lại nhiều lợi ích về thương mại, tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI giữa các nước trong khu vực và có thể tăng thêm tính hấp dẫn nếu vấn đề lao động kết nối, điện và hạ tầng logistics tốt hơn. Thời gian gần đây, Việt Nam nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư FDI trong nhiều ngành công nghệ mới, công nghệ cao. Đầu năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến năm 2024, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 39-40 tỷ đô la, trong đó tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen. Xu hướng này phù hợp với định hướng thu hút FDI của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đất đấu giá là đất sạch, pháp lý rõ ràng, giá khởi điểm thấp. Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung khiến loại hình này trở nên có sức hút. Những ngày qua, thị trường bất động sản đã chứng kiến những kỷ lục mới về các phiên đấu giá đất và giá trúng đấu giá ở các huyện ngoại thành Hà Nội như Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức. Số lượng hồ sơ đăng ký lớn các phiên đấu giá đến nửa đêm, mức giá trúng đấu giá tăng vọt cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Mới đây nhất là phiên đấu giá 27 thửa đất tại quận Hà Đông được tổ chức đến hơn 23 giờ đêm với giá trúng đấu giá đã được đẩy rất cao so với giá khởi điểm. Lý giải về sức hút của đất đấu giá, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng đất đấu giá là đất sạch, không dính đến tranh chấp, kiện tụng. Một số bất động sản đã có sổ đỏ và hạ tầng. Đây là yếu tố quan trọng lấy được niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh vấn đề pháp lý là rào cản khiến nhiều dự án đình trệ. Thời gian gần đây, Việt Nam liên tục vào top 10 điểm du lịch hấp dẫn có chi phí rẻ nhất năm. Thực ra ngon bổ rẻ cũng là một tiêu chí để thu hút khách, nhưng ở một góc độ nào đó nói đây là sự lãng phí. Thời gian gần đây, Việt Nam liên tục vào top 10 điểm du lịch hấp dẫn có chi phí rẻ nhất năm. Thực ra thì ngon bổ rẻ cũng là một tiêu chí để hút khách, nhất là những dòng khách bình dân. Nhưng ở một góc độ nào đó thì có thể nói đây là sự lãng phí. Là bởi Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, có danh lam thắng cảnh, ẩm thực ba miền phong phú. Những điều kiện vô cùng thuận lợi để thu hút khách du lịch ở mọi phân khúc, kể cả giới tinh hoa, thượng lưu, tỷ phú. Tiềm năng như vậy, tại sao đến giờ Việt Nam vẫn chỉ nằm trong những điểm đến rẻ nhất, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những sản phẩm du lịch cao cấp hoặc nâng cấp các sản phẩm du lịch đến đẳng cấp, chất lượng từ những trải nghiệm về văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Thực ra, nói thì cũng nói rất nhiều, giải pháp cũng được các chuyên gia doanh nghiệp bàn thảo, hiến kế cơ quan chức năng đã tiếp thu và lắng nghe. Trong các trường đại học, sao chép trở thành phương tiện phổ biến nhất để giải quyết nhu cầu học liệu của giảng viên, sinh viên, học viên phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy. Những nhu cầu này gần như vô hạn nhưng khả năng đáp ứng luôn hữu hạn. Thực tế này cộng hưởng với những yếu tố khác như năng lực cung ứng của mỗi trường, cấp bậc của pháp luật, ý thức của sinh viên, học viên còn hạn chế, khiến việc sao chép trong môi trường này ngày càng tùy tiện, thậm chí vượt ngoài khả năng kiểm soát của nhà trường. Đáng chú ý phải kể đến thực tế có sự nhầm lẫn giữa hành vi trích dẫn với sao chép. Trích dẫn được hiểu là lấy một số thông tin nội dung từ tác phẩm này đưa vào tác phẩm khác nhằm minh họa, giới thiệu và bình luận. Còn sao chép là việc tạo ra một loạt hoặc nhiều bản sao dưới bất kỳ hình thức, vật chất nào. Do đó, kết quả trích dẫn không tạo ra bản sao và vi phạm trích dẫn không xâm phạm quyền tài sản của tác giả. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, tối 20 tháng 10 tại Phủ Tổng thống ở Jakarta, ngay sau lễ nhậm chức diễn ra cùng ngày, tân Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã công bố thành phần nội các chính phủ mà ông gọi là nội các đỏ và trắng, gồm các bộ trưởng, thứ trưởng và người đứng đầu cơ quan tại Cung điện Nhà nước. Cơ cấu nội các mới có 48 bộ và 5 cơ quan ngang bộ, trong đó có 7 bộ điều phối, các bộ trưởng và thứ trưởng được Tổng thống Prabowo công bố sẽ bổ nhiệm trong ngày 21 tháng 10. Trước đó cùng ngày, ông Prabowo Subianto đã nhậm chức Tổng thống thứ 8 của Indonesia với cam kết chống lại các vấn đề nội bộ như tham nhũng và làm cho đất nước tự chủ về an ninh lương thực và năng lượng. Theo đó, Indonesia có khả năng tự cung cấp lương thực trong vòng 5 năm tới, đồng thời cam kết sẽ tự cung cấp năng lượng. Sau lễ bổ nhiệm nội các, dự kiến Bộ trưởng và Thứ trưởng trong nội các của ông Prabowo sẽ tham gia cuộc họp diễn ra vào ngày 23-27 tháng 10. Ngày 20 tháng 10, Nội các Liên bang Pakistan đã thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp lần thứ 26 trong cuộc họp do Thủ tướng Shehbaz Sharif chủ trì. Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Luật pháp Azam Nazitara cũng trình bày đề xuất sửa đổi hiến pháp trước nội các. Cuộc họp cũng thảo luận về một số đề xuất sửa đổi bổ sung và sau đó là phê duyệt dự thảo. Trước cuộc họp, Thủ tướng Sharif và Tổng thống Ali Zardari đã có cuộc thảo luận quan trọng. Sau cuộc họp, Thủ tướng Sharif nhấn mạnh sau sự ổn định kinh tế, một cột mốc quan trọng đã đạt được đối với sự ổn định hiến pháp và pháp quyền. Ngày 20 tháng 10, Văn phòng Tổng thống Brazil thông báo, Theo trên khuyến nghị của Bộ Y tế, Tổng thống Lula da Silva sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga từ 22 tới 24 tháng 10 bằng hình thức trực tuyến. Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết Tổng thống Lula da Silva sẽ tham dự hội nghị BRICS bằng hình thức trực tuyến sau khi ông được đưa đến bệnh viện với một vết bầm tím ở đầu vì gặp tai nạn ở nhà. Trước đó, sau khi đánh giá vết thương, đội ngũ y tế khuyến cáo Tổng thống Lula cần tránh các chuyến bay đường dài nhưng có thể thực hiện các hoạt động khác một cách bình thường. Tổng thống Lula dự định tới Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS chiều 20 tháng 10. Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ diễn ra ở Kazan, Nga từ 22 tới 24 tháng 10. Ngày 20 tháng 10, Tổng thống Serbia Vučić đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong 2 năm rưỡi qua. Trước đó, trong một video được đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Serbia đã cảm ơn Tổng thống Putin vì đảm bảo Nga sẽ cung cấp đủ lượng khí đốt tự nhiên cho Serbia vào mùa đông năm nay. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Serbia Vučić khẳng định Serbia sẽ không thay đổi quan điểm về việc không tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Ông tuyên bố Serbia sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga. Tháng trước, Tổng thống Nga Putin đã mời người đồng cấp Serbia Vučić tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS tại Kazan từ 22 đến 24 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Thời gian qua, phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu đã được các cấp hội cựu chiến binh trong toàn thành phố Yên Bái phát động, triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào đã thực sự lan tỏa, tạo động lực để cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia trên mặt trận phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, thời gian qua các cấp hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện nhiều phần việc cụ thể sát với điều kiện thực tế ở địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của cán bộ hội viên. Các cấp hội cựu chiến binh đã tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để hội thực sự là nơi tập hợp đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, các chi hội đã coi trọng công tác phát triển hội viên, đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã kết nạp mới gần 220 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 5.900 hội viên. Để thu hút đông đảo hội viên tham gia hoạt động, các cơ sở hội duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt thường kỳ với nội dung trọng tâm, trọng điểm, bám sát chức năng nhiệm vụ công tác hội và đời sống của hội viên. Ông Vũ Thành Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi xác định là phải xây dựng cái tổ chức hội trong sạch vững mạnh, nòng cốt thì lại phải là cựu chiến binh gương mẫu, thì nó mới đạt được cái yếu tố là từ cái hội viên dẫn đến cái tổ chức hội là trong sạch vững mạnh, thực hiện gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, thực hiện về chấp hành về chủ trương chính sách pháp luật nhà nước, đường lối của Đảng và thực hiện các cái nghĩa vụ công dân nó tốt. Cái thứ hai là đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các tổ chức hội, lấy cái tiêu chí là cựu chiến binh hạnh phúc làm cái tiêu chí để đánh giá các cái tổ chức hội. Cái thứ ba thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, về xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, cùng các cái tổ chức chính trị xã hội khác để chúng ta thực hiện các cái phong trào này.
Dấu ấn trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu là những kết quả nổi bật trong thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã được các cấp hội triển khai linh hoạt sáng tạo. Theo đó, các cấp hội đã gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh. Phong trào đã khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo của hội viên cựu chiến binh trong toàn thành phố. Là hội viên cựu chiến binh năng động trong phát triển kinh tế, cựu chiến binh Vũ Tiến Dũng ở thôn Xuân Lan, xã Nghi Lộc, thành phố Yên Bái tận dụng lợi thế của địa phương, xây dựng và phát triển mô hình trồng rau an toàn cũng như làm các loại rau giống chất lượng để cung cấp cho bà con trong và ngoài địa phương. Mặc dù hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, nhưng với nghị lực của anh bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Vũ Tiến Dũng quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục lại nghề trồng rau. Ông Dũng nói:
Bây giờ đối với gia đình tôi thì hiện tại thì bây giờ khoảng 8 sào ruộng, thì là hiện nay là trồng cây ăn quả là khoảng 3 sào, đấy, các loại rau thơm, rau ghép rồi còn khu vực đây là chuyên để canh tác cây rau giống phục vụ cho bà con quanh thôn bản này, Thứ nhất là mình cũng tạo điều kiện giúp về thu nhập về kinh tế, thứ hai tạo điều kiện cho bà con ở đây là có cái nguồn cây giống mình đảm bảo chất lượng.
Cùng với truyền thống tuyên truyền vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, hàng năm các cấp hội đều khảo sát, nắm bắt đời sống hội viên và xây dựng kế hoạch giảm nghèo hiệu quả. Để cán bộ hội viên có nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, các cấp hội cũng đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hàng nghìn lượt hội viên vay vốn. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thành lập doanh nghiệp, phát triển kinh doanh dịch vụ, đem lại thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng một năm. Đến nay, thành phố có 39 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1 hợp tác xã, 89 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh dịch vụ, 24 trang trại, 65 gia trại, 112 cơ sở sản xuất chế biến nông lâm sản, 433 cơ sở kinh doanh tổng hợp do hội viên cựu chiến binh làm chủ, góp phần nâng cao đời sống hội viên, đồng thời tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Ông Bùi Công Thưởng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ khi được nhà nước quan tâm là đưa cái nguồn để đầu tư, đặc biệt là cái vấn đề là cái nguồn mà giải quyết việc làm để cho anh em hội viên được tiếp cận cái nguồn này, thì cũng là do cái nguồn này nên là anh em hội viên ấy là cũng đã phát triển rất là nhiều, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế là góp phần là xây dựng phát triển kinh tế của địa phương.
Không chỉ mạnh dạn trong phát triển kinh tế, thời gian qua các hội viên cựu chiến binh thành phố Yên Bái còn tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Hiện thành phố có 122 cán bộ hội viên cựu chiến binh đang tham gia cấp ủy, 111 cựu chiến binh làm bí thư, phó bí thư chi bộ, 72 hội viên cựu chiến binh là đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hội viên cựu chiến binh thành phố Yên Bái tích cực tham gia thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đồng thời thực hiện hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, tổ dân phố, sân chơi thể thao. Các hội viên đã thành lập 46 tổ tự quản và đoạn đường tự quản về an ninh trật tự. 93 cựu chiến binh tham gia bảo vệ dân phố ở các xã phường có mô hình tự quản về an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Trong cái xây dựng nông thôn mới của địa phương thì cũng đã có rất nhiều đóng góp cho các cái chương trình, các cái mô hình như ví dụ như xóa đói giảm nghèo, hoặc là các cái mô hình xây dựng các cái trụ sở này, anh em hội viên cựu chiến binh và các cái tổ hợp tác cũng rất là nỗ lực và đóng góp để xây dựng phát triển nhà văn hóa của các cái thôn này, rồi đến nhà văn hóa của trung tâm cộng đồng của xã.
Cùng với những hoạt động trên, phát huy tinh thần tương thân tương ái của người cựu chiến binh, từ năm 2019 đến nay, các cựu chiến binh thành phố Yên Bái còn giúp các hội viên là người có công xóa 21 nhà tạm với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng, vận động các nhà tài trợ xóa 13 nhà tạm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,78 tỷ đồng. Do đó đến nay, hội cựu chiến binh thành phố không còn hội viên ở nhà tạm. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, rất nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Yên Bái gặp phải những tổn thất nặng nề cả về người và tài sản, đời sống rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn. Chia sẻ với những mất mát tổn thương đó, các cấp hội cựu chiến binh đã phối hợp với các lực lượng đoàn thể khác để cùng chung tay giúp đỡ nhân dân và các gia đình hội viên cựu chiến binh khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại đời sống. Những việc làm này đã tạo nên một hình ảnh đẹp về người lính Cụ Hồ. Ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đồng Tâm nói:
Cơn bão đã qua thì nhưng mà cái hậu quả để lại thì còn vô cùng nặng nề. Thì qua cái việc này chúng tôi cũng rất mong là tiếp tục động viên anh em, tức là xây dựng cái quỹ hỗ trợ thiên tai để khắc phục hậu quả thiên tai sau bão lũ, đồng thời là kêu gọi thì bằng cái ấy kêu gọi cựu chiến binh trên toàn quốc để chung tay ủng hộ giúp đồng bào Yên Bái nói chung cũng như là cựu chiến binh phường Đồng Tâm nói riêng. Thế và cũng mong muốn là chính phủ rồi là nhà nước và tỉnh có cái chỉ đạo chung để mà làm sao là về lâu dài, trước mắt là khắc phục đảm bảo các cơ sở hạ tầng cho nhân dân. Thế rồi như là ở cái chỗ chi hội này, tổ dân phố 16 đây là nhà văn hóa thì sập, nhiều nhà dân bị ngập và bị sập đổ. Thế thì có cái hỗ trợ để làm sao là khôi phục cái nhà ở cho các đồng chí mà bị sập và bị mất nhà hoàn toàn.
Có thể khẳng định, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã thực sự lan tỏa, trở thành động lực để thúc đẩy cán bộ hội viên cựu chiến binh thành phố Yên Bái phát huy truyền thống bản chất người lính Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời điểm giao mùa thu đông, nhiệt độ trong ngày thay đổi liên tục, kèm theo đó là sau bão môi trường bị ô nhiễm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển lây lan dịch bệnh. Trong đó nhiều bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng người dân. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp trong phòng và điều trị các bệnh theo mùa, phản ánh của phóng viên thời sự. Bà Tạ Thị Vẻ ở tổ 7 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn nhiều, đầy bụng, được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên chẩn đoán là nhiễm cúm A. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của bà đã tiến triển tốt hơn. Bà Tạ Thị Vẻ, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
các bác ra tối qua, chiều hôm qua là xử lý thì cũng được, thì là đỡ. Cháu sốt, tôi sốt cao, tôi cũng còn cho uống thuốc. Bác sĩ xử lý luôn từ tối qua là tôi cũng thấy sáng nay nó đỡ. Thì bây giờ lại tiếp tục cho thuốc. Đấy, nó đỡ. Còn như hôm qua là tôi nhũn, hết cả người không biết gì hết. Chắc là sốt cao quá.
Các bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết không chỉ có bà Vẻ, mà thời điểm giao mùa, đặc biệt sau bão Jackie, lượng bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, hắt hơi, sổ mũi tăng cao, với nhiều bệnh nhân mắc các bệnh như là cúm A, cúm B. Trong 9 tháng năm 2024, huyện Trấn Yên ghi nhận một số bệnh truyền nhiễm tăng so với cùng kỳ năm 2023, như cúm tăng gần 330 ca, thủy đậu tăng 50 ca, tiêu chảy tăng gần 240 ca. Tại khoa nội truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cũng có những ngày luôn trong tình trạng quá tải. Bác sĩ Lê Việt Trung, trưởng khoa nội truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói:
giường của chúng tôi ở đây là giường chỉ tiêu là 25, nhưng mà có lúc lên 35, 40 bệnh nhân, mà chủ yếu là bệnh nhân sốt. Để phòng tránh bệnh nhân này, thứ nhất là bệnh nhân thì thứ nhất là phải là vệ sinh cá nhân này, thứ hai nữa là phải ở môi trường, thì là môi trường phải để sạch sẽ, chứ còn là bây giờ là bị ẩm ướt là cũng tạo rất là nhiều về cái cúm nó phát triển.
Xác định công tác phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa là rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng bệnh, chú trọng công tác vệ sinh môi trường sau bão Jackie. Cùng với đó, trung tâm thực hiện tốt việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh tới khám chữa bệnh để điều trị và phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế. Giám sát nhằm phát hiện sớm ổ dịch, chùm ca bệnh có đặc điểm bất thường để xử lý nhanh chóng, hạn chế số ca mắc bệnh chuyển nặng và tử vong. Trung tâm cũng tăng cường công tác tiêm chủng và bố trí vật tư y tế để xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói:
từ cái việc mà làm tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh theo mùa, thì cho đến nay thì trên địa bàn huyện là không có xảy ra dịch bệnh lớn và sức khỏe của bà con nhân dân là từng bước được nâng lên.
Không phát sinh các ổ dịch bệnh nguy hiểm là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp huyện Trấn Yên từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, để phòng chống dịch bệnh, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế thì mỗi người dân cũng cần thực hiện vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, thực hiện ăn chín uống sôi, ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, thường xuyên rửa tay xà phòng và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh để được điều trị kịp thời.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.